đưa ra tiêu chuẩn cho những người thuộc về thiên đàng. Người Do Thái thì họ có 10 điều răn của Chúa, nhưng mà họ còn bổ sung thêm rất nhiều những điều luật, và họ có 613 cái điều luật. Và những người Do Thái, những người dạy luật đó, họ tự hào lắm. Họ tự hào bởi vì từ nhỏ đến lớn họ đã gìn giữ 613 cái điều luật. Và những ai mà vi phạm chỉ cần một điều thôi là người đó là người tội lỗi và có thể bị xét xử bị tử hình. Cho nên nhiều khi con người chúng ta tự hào vì chúng ta thực hành được một vài điều ở trong Kinh Thánh. Chúng ta nghĩ mình hơn người này, hơn người khác. Và người Do Thái họ nhận biết rằng sự công chính của họ dựa trên việc làm theo luật pháp. Và bây giờ Chúa Giêsu nói với họ điều gì? Chúa nói với họ là từ từ, ta bảo cho con đây này, đây mới là nguyên tắc của thiên đàng, đây mới là những đòi hỏi của người công chính thật này. Nó không phải việc con thực hành bao nhiêu luật pháp của Chúa, mà vấn đề là tấm lòng như thế nào, tư tưởng như thế nào, lối sống ra làm sao, chứ không phải chỉ thực hành luật pháp qua bề ngoài. Đó là nội dung mà Chúa Giêsu ngài giảng bài giảng này. Có hai điều chúng ta sẽ học trong bài giảng này. Thứ nhất là đời sống công chính thật là gì, và thứ hai, đời sống công chính thật được biểu hiện như thế nào. Có hai điều chúng ta sẽ suy ngẫm trước khi chúng ta đến học lời của Chúa một lần nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Để Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì ngài đã cứu chúng con từ một địa vị hư mất trong sự chết, trong tội lỗi, và ngài ban cho chúng con một địa vị công chính là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, ngài cũng dạy cho chúng con biết để sống như thế nào để xứng đáng với địa vị mà ngài đã xưng nhận cho chúng con. Chúa ơi, xin ngài giúp chúng con để chúng con thấy rằng khi chúng con thực hành lời của Chúa không phải bởi năng lực, bởi tính đạo đức của chúng con, nhưng là bởi ân điển của Chúa, bởi sức của ngài, bởi quyền năng của ngài biến đổi cuộc đời của chúng con, để không ai trong chúng con có thể kiêu ngạo, nhưng tất cả chúng con đều tùy thuộc vào ngài và sự biến đổi của ngài và ân điển của ngài. Xin Chúa dạy chúng con để chúng con nhận biết rằng tất cả chúng con đều phạm tội, đều không đạt tiêu chuẩn của Chúa Trời, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, bởi lòng nhân từ và bởi ân điển của ngài mà ngài vẫn cho chúng con có cơ hội để được làm con cái của ngài và sống công chính giữa thế gian này. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu biết lời của Chúa để chúng con không đánh mất đi đặc ân. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta có nhớ 10 điều răn của Chúa ở trong Cựu Ước không? Điều răn thứ nhất là gì? Trước mặt ta người chớ có thần nào khác, nghĩa là chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Điều răn thứ nhất. Điều răn thứ hai là gì? Không được thờ bất cứ thần tượng, không được thờ thần tượng. Điều răn thứ ba là gì? Không được lạm dụng danh của Chúa. Điều răn thứ tư là gì? Là lấy ngày nghỉ đặt lên làm ngày thánh. Điều răn thứ năm là hiếu kính cha mẹ. Điều răn thứ sáu, không được giết người. Điều răn thứ bảy, không phạm tội tà dâm. Điều răn thứ tám, không trộm cắp. Điều răn thứ chín là không làm chứng sai sự thật. Điều răn thứ mười là không tham lam. Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều phải ghi nhớ 10 điều răn này. Tại sao? Bởi vì suốt 4.000 năm qua, tất cả các hệ thống luật pháp của các quốc gia trên thế giới, họ đều dựa trên cái nguyên tắc nền tảng của 10 điều răn. Chúng ta đọc 10 điều răn của Chúa, mình thấy nó có phù hợp với pháp luật của chúng ta hiện nay không? Có 4 điều mà Chúa quy định con người với Chúa Trời, nhưng mà đến 6 điều mà Chúa quy định con người có bổn phận trách nhiệm đối với nó. Đây là cái quy tắc vàng, cái luật vàng mà chúng ta không bao giờ có thể quên. Nhưng mà người Do Thái thì họ đã thêm vào, bổ sung vào rất nhiều những cái điều luật khác, bởi vì họ đã không thực hiện đúng theo điều răn của Chúa. Chúa ban điều răn cho họ để họ bày tỏ một dân thánh, một dân thuộc về ngài, nhưng họ đã không thực hiện. Con người không thể thực hiện được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, nhưng mà lại còn bổ sung thêm nhiều những điều khác để mà lựa chọn những cái điều gì mình làm được thì mình giữ, và những điều gì mình không làm được thì mình bãi bỏ. họ mới chỉ trích người khác. Cho nên họ thường bày tỏ họ là người công chính, đi ra đường những cái người dạy luật, những cái người cầm luật pháp của Chúa, những cái người Pharisee, những người thầy trong giáo, họ rất tự hào lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ cho rằng họ là người công chính khi thực hiện nghiêm ngặt những điều răn của Đức Chúa Trời. Điều răn là tốt. Chúa Giêsu rất tôn trọng luật pháp, cho nên Chúa Giêsu nói gì trong câu 17? Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi, một chấm một nét trong luật pháp không hề qua đi được cho đến lúc mọi sự hoàn tất. Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vẫn giữ điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Nhưng câu 20 là quan trọng. Vì ta bảo các con, nếu sự công chính của các con không lớn hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pharisee, các con không thể vào vương quốc thiên đàng. Ở đây Chúa Giêsu tôn trọng luật pháp. Ngài không có đến để hủy bỏ luật pháp. Ngài không có đến để vi phạm luật pháp. Người Do Thái kiện cáo Chúa Giêsu rằng là gì? Là người này vi phạm luật pháp, phá bỏ luật pháp. Giống như là nhiều người ngày hôm nay người ta cứ đổ oan cho người tin lành là người chống đối nhà nước. Không phải. Những người thuộc về Chúa là người rất tôn trọng pháp luật, thượng tôn pháp luật. Và Chúa Giêsu còn đòi hỏi một cái điều cao hơn là gì? Sự công chính của những người thuộc về Chúa phải lớn hơn cả những người thực hiện pháp luật. Tại sao Chúa Giêsu lại đòi hỏi chúng ta như vậy? Bởi vì sự công chính thật mà Chúa đòi hỏi không phải là thực hiện luật theo cái bên ngoài, mà Chúa phán xét cả trong tấm lòng của chúng ta. Tôi ví dụ như này rất là vui rồi. Khi chúng ta đi vi phạm giao thông bị công an phạt phải không? Theo luật là phạt, nhưng mà mình nộp phạt mình cũng vui không? Quả họ kia đang trong lòng thế nào? Tức lắm, giận, tức. Thì Chúa phán xét trong tấm lòng của chúng ta. Mặc dù chúng ta thực hiện luật nhưng lòng chúng ta không vui. Cho nên Kinh Thánh nói là gì? Trong Sa-mên thứ nhất đoạn 16 câu 7 Kinh Thánh chép như thế này: con người sẽ nhìn bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thì xem dò xét trong tấm lòng. Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Sứ đồ Phao-lô cũng chép trong Rô-ma đoạn 2 câu 16 đó là gì? Đức Chúa Trời phán xét những việc thầm kín trong lòng người. Đấy. Tiêu chuẩn của Chúa không phải chỉ là thực hiện bề ngoài đâu, mà phải xuất phát từ trong tấm lòng, trong sâu thẳm tấm lòng của chúng ta. Chúng ta vâng lời Chúa không phải chỉ là bề ngoài, nhưng phải từ trong sâu thẳm của chúng ta phải vâng phục và vâng lời Ngài. Đó mới là sự công chính thật. Cho nên khi Chúa Giêsu thấy những người Pharisee, những thầy thông giáo thực hiện luật pháp rất là nghiêm chỉnh đó, Chúa nói gì với họ trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 27 đến 28: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta nhưng bên trong thì đầy rẫy sự gian ác và đạo đức giả. Cho nên nhiều người bằng những cái biểu hiện bên ngoài rất thuộc linh, hay gọi là siêu thuộc linh, nhìn bên ngoài rất là yêu mến Chúa, nhìn bên ngoài là tín đồ hiếu rất là mẫu mực, những nhân sự chuẩn mực của Hội Thánh, nhưng mà ông bà anh chị em biết Chúa nhìn vào đâu không? Chúa nhìn trong tấm lòng, trong tấm lòng của chúng ta phạm tội. Cho nên tiêu chuẩn của Chúa là gì? Một người công chính thật là phải là người yêu mến Chúa, vâng lời Chúa cả từ trong tấm lòng và cả đời sống bên ngoài. Ông bà anh chị em thấy khó không? Cho nên là nhiều người mà vâng lời Chúa mà lòng không vui. Nhiều người tôi biết là phải vâng, phải vâng phục, phải vâng phục, phải tha thứ, nhưng trong lòng thì cay đắng lắm. Nhưng mà bên ngoài vẫn phải tỏ ra tha thứ, tại sao? Vì mọi người nhìn tôi là người thuộc về Chúa, tin Chúa mà. À, đến tôi vẫn cười với mọi người, tôi vẫn yêu thương, nhưng mà trong lòng thì sôi sục, tức tối. Như vậy chúng ta có đẹp lòng Chúa không? Cho nên cái tiêu chuẩn của Chúa, một người công chính thật là một người phải kính sợ Chúa, vâng lời Chúa cả từ trong sâu thẳm tâm lòng và đời sống bên ngoài. Tại sao? Tại sao Chúa yêu cầu chúng ta như vậy? Vì câu 48, thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện. Chúa Giêsu đã trích câu Kinh Thánh trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 7 đến câu 8 như thế này: các con phải biệt biệt mình riêng ra thánh và nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con. Các con hãy tuân giữ và làm theo luật pháp của ta. Ta là Đức Giê-hô-va đấng thánh hóa các con. Ồ, đọc câu này nhiều người đánh diện lắm phải không? Tôi là ông thánh, tôi là bà thánh. Không phải. Chúa ban cho chúng ta địa vị đến thánh không phải bởi chúng ta thực hiện luật pháp thì chúng ta được thánh, không phải. Chúng ta hãy tỉnh táo để nhớ cái điều này quan trọng này. Việc thực hiện luật pháp của Chúa không phải làm cho chúng ta lên thánh. Mà điều gì khiến chúng ta lên thánh? Chúa xưng cho chúng ta là lên thánh. Nhưng nếu chúng ta là thánh thì chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm là gì? Phải sống thực hiện luật pháp của Chúa để xứng đáng với sự thánh. Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em là quý vị thực hiện luật pháp Việt Nam thì có chắc chắn chúng ta là người Việt Nam không? Người nước ngoài đã có thể thực hiện luật pháp Việt Nam không đấy? Nhưng đã là người Việt Nam thì thế nào? Phải có trách nhiệm, có bổn phận sống thực hiện luật pháp Việt Nam. Cũng như vậy, sự công chính không phải bởi chúng ta thực hiện điều này mà được, nhưng mà là Chúa ban cho chúng ta. Nhưng đã là người công chính thì phải thế nào? Phải sống công chính. Đó là nguyên tắc của Chúa. Cho nên sự công chính thật chính là thánh, chính là địa vị thánh mà Chúa ban cho tôi và ông bà chị em. Để làm gì? Để chúng ta phải sống đúng với sự công chính của Chúa. Vì vậy Chúa mới lấy một số ví dụ về luật pháp mà những người Pharisee, những người Do Thái thực hiện. Và điều thứ hai chúng ta học ở đây là gì? Đời sống công chính được thể hiện như thế nào? Nối tiếp điều Chúa Giêsu dạy trong câu 20: vì ta bảo các con, nếu sự công chính của các con không lớn hơn sự công chính của các thầy công giáo và người Pharisee, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Nghĩa là nếu chúng ta chỉ thực hiện luật bề ngoài, nếu chúng ta chỉ có thực hiện luật để mình hãnh diện mình là người công chính thì mình không vào được Đức Thiên Đàng. Mà người vào Đức Thiên Đàng phải kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, vâng phục Chúa từ bên trong tấm lòng của chúng ta và bày tỏ ra bên ngoài đời sống, vì Chúa soi xét tấm lòng. Và Chúa Giêsu luôn hướng mọi người đến là gì? Các ngươi không bao giờ đạt được sự công chính nếu chỉ tuân theo luật pháp. Mà Chúa Giêsu muốn nói là gì? Các ngươi phải cần có tài. Bởi vậy Chúa mới nói về sự công chính của những môn đồ của Chúa lớn hơn những người Pharisee như vậy. Vì những môn đồ của Chúa họ tin Chúa và Chúa Giêsu là hoàn tất của luật pháp. Không có cách nào để chúng ta nhận sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ duy nhất là bởi Chúa Giêsu mà thôi. Không phải bởi việc làm của luật pháp. Luật pháp chỉ giúp cho chúng ta biết cách cư xử với nhau, sống cho đúng đắn, nhưng không thể xây dựng đời sống công chính của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu nói về, đòi hỏi về những tiêu chuẩn cao để mọi người biết rằng là dù ông này hay người kia có vâng lời thực hiện bao nhiêu luật pháp thì vẫn không đạt tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta xem ở đây nhé. Chúa đưa ra ví dụ về hai điều. Thứ nhất là luật về luân lý. Luật về luân lý và luật xã hội. Luật về luân lý thì có cái luật như thế này. Thứ nhất là giết người, tội giết người. Câu 21: các ngươi có nghe lời phán của người xưa rằng chớ giết ai, và rằng thế ai giết người thì đáng bị tòa án xử. Chúng ta đồng ý không? Bất kể các luật nào trên thế giới để giết người cũng đều bị xét xử rất là cao, là tử hình hoặc là chung thân. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cái yêu cầu của Chúa là gì? Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa địa hỏa ngục trừng phạt. Như vậy cái tội gì đối với Chúa tương đương tội giết người? À, tội gì? Giận anh em. Đối với Chúa, sự tức giận, thù hận trong lòng đó ngang với tội giết người. Tôi không hiểu rằng tôi và ông bà anh chị em ở đây đã giết bao nhiêu người rồi. Vì thực tế chúng ta giận nhiều người phải không? Thì đối với Chúa đó là tội giết người đấy. Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 15, sứ đồ Giăng đã viết điều này. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu 15 là gì? Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Vì anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong họ. Giết người về hành động, nhưng mà cái động cơ, cái động lực nào để làm người ta giết người, đó là từ bên trong tấm lòng gian ác, từ trong tấm lòng ghen ghét và thù hận. Trong Sáng Thế Ký có vụ giết người đầu tiên, không phải anh chị em nhớ là vụ giết người nào? Cain là anh giết em mình là Abel. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của ông anh. Hồi tức quá giết. Cho nên ngày hôm nay con người giết nhau đó, nó xuất phát từ cái tội ác từ bên trong tư tưởng, trong tâm trí, trong tâm vọng, sự ghen ghét, sự thù hận, sự cay đắng, và nó nảy sinh cái hành vi giết người, nó chỉ thực hiện cái ý đồ trong tâm lòng của ta. Cho nên luật của Chúa là gì? Ngài quy xét trong tâm lòng, trong tư tưởng của con người. Rồi Chúa còn đưa lên một mức cao hơn nữa là gì? Tội gì là tội giết người nữa? Ai gì? Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn, khùng điên. Không phải anh chị em trong cuộc sống này mình đã từng mắng ai ngu xuẩn, khùng điên? Có nhiều bố mẹ trong gia đình đấy, trong lúc tức giận hay mắng con đồ ngu, kẻ thất bại. Bố mẹ thường mắng con bởi những cái từ rất là cay nghiệt, đồ vô dụng, và đó là tội trước mặt Đức Chúa Trời và là tội giết người. Bởi vì sao? Bởi vì nó gây ra cái sự tổn thương rất là lớn cho đứa trẻ từ khi nhỏ cho đến khi trưởng thành và cả khi về già, nó vẫn nhớ về cái câu mà bố mẹ chỉ chết nó là đồ vô dụng, là đồ ngu xuẩn. Cho nên phải che là người tin kính Chúa, chúng ta là bố mẹ, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mình không bao giờ phạm tội trong cái lời nói. Bởi vì đây là tội giết người của Chúa mà Chúa quyết định. Cho nên có cái quả án nào trên thế giới này mà xét xử người ta mắng ai đó là ngu xuẩn mà tử hình không? Chắc không nhỉ? Nhưng mà nếu như chúng ta và làm cái điều đó, phạm tội vô nhiệm của chúng ta, rủa xả người khác, chỉ chết người khác, trách mắng hay chê người khác, là chúng ta phạm tội. Cho nên đó là yêu cầu hay là sự đòi hỏi của Chúa. Và những người như vậy, Chúa nói gì? Họ bị dành cho sự phán xét, cho lửa địa ngục. Quý vị đọc điều này, tôi đọc tôi cũng cảm thấy rùng mình vì sợ. Từ trước đến nay mình rất giết rất nhiều người mà mình vẫn còn sống, mình vẫn còn tự do. Chúa Giêsu đưa ra cái giải pháp để cho chúng ta không phạm tội. Đó là giải pháp gì? Chúng ta xem ở trong câu số 23. Vì vậy, khi các con đem lễ vật dâng lên bàn thờ mà chợt nhớ anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về hòa giải với anh em mình trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy. Nếu không, người ấy sẽ nộp con cho quan tòa, quan tòa sẽ giao cho cai ngục và con sẽ bị bỏ tù. Thật ta bảo các con sẽ không bao giờ ra khỏi tù cho đến khi trả tốt đồng tiền cuối cùng. Chúa đưa ra tiêu chuẩn thì Ngài cũng đưa ra giải pháp. Giải pháp đó là gì? Phải hòa giải. Bởi vì nếu không hòa giải, cái sự ghen ghét nó tích tụ trong lòng đến mức độ cấu thành tội giết người. Cho nên mình đừng nghĩ rằng nó đơn giản, đừng nghĩ rằng hôm nay mai tức giận ngày này mai sẽ quên ngay, nhưng mà cứ để thời gian lâu lâu rồi nó tự tạm cũng dễ đâu. Chúa Giêsu nói là phải giải hòa ngay lập tức. Vì sao? Vì Chúa biết rằng để lâu nó sẽ cấu thành tội giết người. Cho nên xác thịt của chúng ta nó, và ma quỷ nữa, cộng thêm cả ma quỷ nữa thì nó khủng khiếp lắm. Nó là bom nguyên tử trong đời sống tâm linh của mình. Khi nó nổ ra thì không thể cứu vãn được. Cho nên Chúa dạy chúng ta là thì trước khi mặt trời lặn phải giải hòa, tức là không để cơn giận qua một ngày. Chúa cho phép giận chứ phải không? Cảm xúc của con người mà. Chúa cho một cái khoảng thời gian để chúng ta bày tỏ cảm xúc được tức giận, nhưng trong một ngày thôi, đừng để sang ngày hôm sau. Đó là yêu cầu và tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên là những cái ông thầy Pharisee và thầy Thông giáo nghe điều này chắc là xanh tái mặt lắm, bởi vì ông đã phạm tội giết người mà không biết, cứ nghĩ rằng là phải thể hiện cái hành động giết người ta rồi pháp luật quy đáng tội thì nó là tội đâu. Và Chúa xét xử tội trong tấm lòng, trong tư tưởng trước khi nó biểu hiện ra hành động. Tội thứ hai là tội tà dâm. Về luật luân lý ở đây câu 27, chúng ta xem câu 27 thì thầy nói gì. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm, nhưng ta bảo cho các con, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm như người ấy rồi. Nhiều người đọc câu kinh thánh ngày xưa qua chắc là chỉ mấy ông phạm tội thôi, không? Còn mấy bà không nói đến. Nhưng mà câu kinh thánh thì nói cả hai. Ngược lại, nếu những người phụ nữ mà nhìn những người đàn ông mà động lòng ham muốn thì cũng phạm tội tà dâm. Cho nên đừng nghĩ câu kinh thánh thì nói với các ông. Thấy không? Chúa Giêsu phán xét người ta bởi cái tội ngó và nhìn, và trong lòng nảy sinh. Và Chúa Giêsu nói gì tiếp tục ở trong câu số 39, câu 29. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào quả ngục. Nếu tay phải của con gây con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị đi vào quả ngục. Nếu như chúng ta thực hiện đúng như lời này trong Kinh Thánh, tất cả chúng ta có ai còn mắt và tay để ngồi ở đây không? Câu Kinh Thánh này không phải nói để móc mắt thì chặt tay theo cái nghĩa đen, mà Chúa nói là gì? Con người chúng ta phải biết quản trị, kiểm soát những cái cơ thể của mình để không phạm tội. Chúa ban cho chúng ta có con mắt, Chúa ban cho chúng ta có đôi bàn tay, có đôi bàn chân để làm những việc tốt lành, chứ không phải để phục vụ cho tội lỗi và nhiều đàn ông. Cho nên đó là điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta đã lạm dụng thân thể của mình để làm những điều tội lỗi. Đặc biệt là cái mắt. Mắt xem cái gì? Thường ngày chúng ta xem những cái gì? Chúng ta xem những điều tốt hay những điều xấu? Xem những cái hình ảnh tốt lành hay những hình ảnh đầy những cái hình ảnh khiêu dâm? Mà trong ngày hôm nay đó, trong cả cái thế giới này, họ làm cho con người ta lấy cớ phạm tội bằng rất nhiều những cái hình ảnh lan tràn khắp mọi nơi. Trong quảng cáo cũng có những ảnh khiêu dâm, trong báo chí cũng có, trong phim ảnh thì quá nhiều. Và con mắt của chúng ta nó làm chúng ta phạm tội. Rồi đôi bàn tay của chúng ta, bàn chân của chúng ta sử dụng có công việc gì? Cho nên Chúa Giêsu dạy điều này để nói là gì? Chúng ta phải biết kiểm soát và quản trị giữ gìn thân thể của mình để không phạm tội. Chứ không phải Chúa bảo chúng ta móc mắt và chặt tay chặt chân. Nếu mà làm như vậy chặt chân chả còn ai còn mắt còn tay để ngồi ở đây. Tất cả chúng ta đều phạm tội, đều phạm tội bằng cái nhìn, bằng mắt, bằng tay, bằng chân, bằng tất cả những gì trong thân thể của chúng ta. Bởi vậy Chúa Giêsu nói tiếp trong câu 31 lại cũng dạy rằng ai ly dị vợ hãy cho nàng một giấy ly hôn, nhưng ta bảo các con, ai ly dị vợ không phải lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà ly dị thì phạm tội ngoại tình. Chứ nói về luật pháp của con người này là gì, ly hôn thì người ta sẽ cho một cái giấy để ly hôn, đơn giản đó. Nhưng mà Chúa có chấp nhận nó, Chúa không chấp nhận, vì Chúa tôn trọng hôn nhân. Chúa không cho phép con người hủy phá hôn nhân bằng bất cứ lý do nào, chỉ có một lý do là người đã ngoại tình. Còn không có cái lý do nào. Cho nên điều Chúa yêu cầu chúng ta rất là cao, và đó là cái sự công chính thật và sự công chính của bạn. Nó phải khôi phục luật pháp từ cả trong đời sống, trong tấm lòng, trong cái tư tưởng của mình, chứ không phải chỉ là cái hành vi, cái hành động của mình. Rồi thề dối nữa, câu 33 nói về thề dối. Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng chớ bộ lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa. Nhưng ta bảo các con đừng thề gì hết, đừng chỉ trời và đất mà thề, vì đó là ngai của Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì đó là vệ chân của Ngài. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc da trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói phải, phải hay là không, không là đúng. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Con người chúng ta hay thề bằng cái đâu, người ta ví lời thề như cái gì? Mình hay thề, tại sao? Bởi vì mình không có niềm tin với chính mình. Và quý vị ông bà anh chị em cứ để ý vào xem, cứ cái gì hay thề thì lại rất dễ phản bội người. Và đặc biệt với những người thề với Chúa, đừng bao giờ thề thốt với Chúa, bởi vì chúng ta không làm được đâu. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa là bởi Chúa ban cho chúng ta mới làm được. Chứ bản thân chúng ta không tự mình làm cái gì cho Chúa được. Đừng có bộ mặt thề. Tôi đã biết một người mà tôi chia sẻ cũng là như trong một thái độ chúng ta, nhưng mà lâu nay bỏ Chúa rồi. Chị ấy là người rất là giàu và hứa với Chúa, thề với Chúa là gì? Chờ kiếm thêm một số tiền nữa sẽ đi hầu với Chúa. Rồi cuối cùng bây giờ đi hầu một cầu đồng. Không dễ đâu, không phải anh chị em ạ. Đừng nghĩ rằng mình có cái này, có cái kia thì mình hầu với Chúa đâu. Không có. Đừng có dại gì mà thề với Chúa. Mình vặn cái lời thề là cũng rất là lớn. Cái luật thứ hai mà Chúa quy định luật về xã hội. Luật về xã hội từ câu 38 là gì? Mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các con đừng chống cự kẻ ác, trái lại nếu ai vả bạn má bên phải, hãy đưa má bên kia cho người ấy. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy đưa cho người ấy luôn áo trong. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho. Ai mượn của con thì đừng từ chối. Rồi các con cũng nghe lời dạy rằng hãy yêu thương người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng ta bảo các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng cho kẻ ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Những cách cư xử con người với nhau, mắt tiền mắt ra tiền trăng nghĩa là gì? Ở trong luật pháp thì ước yêu cầu người ta thực hiện như vậy để tránh cái sự trả thù. Chúng ta thấy luật pháp Việt Nam thì chúng ta cũng vậy thôi, phải không? Ai làm tổn hại người này cái gì thì phải đền thế. Nhưng mà nếu chúng ta không có luật pháp này ấy, mà cứ theo kiểu trả thù ấy, thì chúng ta sẽ cư xử vượt quá cái mức vi phạm. Tôi ví dụ như thế này thôi. một cái sự va chạm giao thông. Lẽ ra là hai cái xe đụng nhau thì xe đều xe phải không? Nhưng mà con người ta có thể tấn công nhau và cướp mạng sống của nhau. Nó có đáng không? Nó không đáng phải không? Cho nên Chúa còn yêu cầu chúng ta cao hơn như thế nữa. Đó là mình đừng có chống cự kẻ ác. Có nghĩa là gì? Mình đừng có sống theo kiểu là đừng sống song phẳng. Anh làm thiệt hại tôi trả lại cho anh. Như một người có Chúa thì thế nào? Người ta bả má bên trái thì đưa nốt cái má bên phải cho họ. Còn anh ấy, người tin Chúa có nhu nhược quá, hèn nhát. Không phải đâu, phải chém. Mà chúng ta phải nhường cái sự báo ứng đó và nhường cái sự công chính đó cho Chúa. Chúa không bao giờ dạy cho chúng ta ăn miếng trả miếng với mọi người. Ở luật pháp đó, chỉ cần ăn miếng trả miếng là công bằng. Nhưng mà đối với Chúa ăn miếng trả miếng không được đâu. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. Tôi hỏi một câu vui như này: nếu Chúa mà ăn miếng trả miếng với chúng ta thì còn có ai chúng ta sống nổi trên đất này? Không có đâu. Chúa không bao giờ đối xử theo kiểu ăn miếng trả miếng với chúng ta, mà Ngài luôn nhân từ, chiêu đựng và hy sinh của chúng ta. Và đó mới là một cái đời sống của người Chúa, là người công chính thật, là người mà đem tình yêu thương để cảm hóa người ta, chứ không phải để ăn miếng trả miếng với người ta. Vì cái điều chúng ta cứu người ta là linh hồn, chứ không phải chỉ là những cái va vấp về thể xác, về vật chất, về tài. Chúng muốn con cái của chúng sống một cái giá trị cao hơn như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng ông thầy dạy luật của người Pharisee để nghe câu này cũng thấy dùng mình và chán cả, vì các ông đã vi phạm hết luật pháp của Chúa, trong khi bên ngoài nó tỏ ra mình là người tuân thủ. Nhưng Chúa Giêsu nói điều này để biết rằng là tất cả mọi người đều vi phạm luật pháp của Chúa. Tôi hỏi quý vị ông bà anh chị em, nếu như chúng ta trước khi đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta vẫn còn nghĩ rằng mình tốt hơn vài người cả. Nhưng khi chúng ta học về cái điều này, chúng ta mới thấy là gì? Tất cả chúng ta đều đã phạm tội hết, không loại trừ ai. Như vậy cái điểm cuối cùng của Chúa Giêsu muốn chúng ta dẫn đến là gì? Vì vậy chúng ta phải cần có Chúa Giêsu. Nếu như tất cả mọi người đều vâng lời và làm trọn vẹn luật pháp của Chúa Trời, Chúa Giêsu có phải đến không? Không. Vì chúng ta đã phạm tội, vì chúng ta không đạt được tiêu chuẩn của Chúa Trời, nên Chúa Giêsu phải đến đổ huyết để chuộc tội cho chúng ta. Điều cuối cùng mà Chúa Giêsu muốn dẫn mọi người đến là gì? Đó là hãy đến với chính Ngài và hãy khiêm nhường hạ mình, đừng coi mình tốt quan trọng hơn người khác, đừng coi mình tốt hơn người khác. Nếu ai cho chúng ta nói rằng tôi chả có tội hết, từ bé đến lớn tôi không giết người, tôi không tà dâm, tôi không ăn trộm cắp, thì Chúa Giêsu hỏi điều gì? Con ơi, con đã ghét ai chưa? Con ơi, mắt của con đã từng bao giờ bị cám dỗ phạm tội chưa? Con ơi, đã bao giờ mà con đã nói những lời xúc phạm cay đắng với người khác chưa? Đó là tội đấy. Tôi nói điều này để gợi ý cho ông bà anh em khi làm chứng cho những người chưa tin Chúa đấy. Nhiều khi họ không công nhận tội lỗi của họ đâu, bởi vì họ cứ nghĩ rằng tội là vi phạm luật pháp ở đời này. Họ nói là tôi chẳng có tội gì hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng đừng ai nói mình không có tội. Ai nói mình không có tội là người nói dối. Bởi vì tội từ trong tư tưởng, trong tấm lòng chúng ta. Ghét người khác là phạm tội giết người. Nói những lời chửi rủa, những lời cay đắng với người khác là phạm tội giết người. Và cảm ơn Chúa khi Ngài cho chúng ta lời của Chúa Trời đặt đây, để chúng ta không phải khoe mình là mình đã giữ được bao nhiêu điều trong luật của Chúa. Không phải để mình khoe mình rằng mình đã sống tốt, sống tốt lắm. Nhưng mà chúng ta học điều này thì tôi và ông bà anh chị em phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Ngài thương xót con vì con là kẻ có tội. Con đã phạm tội của Chúa đã quy định. Con đã phạm phải những cái tội rất là đáng sợ, kinh khủng. Con không có tốt như con suy nghĩ.
Con cũng có đạo đức nhưng con suy nghĩ đâu. Nhưng mà con đã phạm tội trước mặt Chúa. Và điều chúng ta cần là gì? Đến Chúa Giêsu ăn năn tội và xin được tha thứ. Chứ mà anh chị em chúng ta cũng cần tin dậy. Có lẽ đến đây nhiều người trong chúng ta thắc mắc rằng nếu thực hiện những luật trong thế giới này đã khó rồi, làm thế nào tôi có thể thực hiện được luật của Chúa? Quý vị ông bà anh chị em có nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều phạm những tội Chúa nói ở đây không? Chúng ta không thể nào có thể làm được những điều Chúa trong luật pháp của Chúa bằng sức của chúng ta, không làm được. Và tất cả chúng ta vi phạm, không những không làm được mà còn vi phạm. Bởi vậy mà Chúa Giêsu mới đến để chết thay tội lỗi của tôi và anh chị em. Để chúng ta biết ơn Chúa, người càng nhận biết ân điển của Chúa, người đó càng nhận biết ra mình đầy tội lỗi và xấu xa và cần ân điển của Chúa để Ngài tha thứ, Ngài phục hồi. Chúa Giêsu nói gì? Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp cho lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Chúa Giêsu là trọn vẹn hoàn tất luật pháp của Chúa Trời, cả cựu ước và tân ước. Chúa Giêsu là ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Qua việc tin nhận Chúa, tôi và ông bà anh chị em được xưng nhận là công chính trước mặt Chúa Trời. Chúng ta có để ý lời Chúa nói tại đây không? 6 lần Chúa nói là gì? Có lời phán, có lời chép, nhưng cũng 6 lần Chúa nói thì còn ta phán với cả con. Chúa muốn hướng mọi người đến với Ngài, đến với chính Ngài để chúng ta nhận được sự tha thứ. Vì con người nhìn về ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong tâm lòng. Về ngoài không ai phán xét chúng ta vì chúng ta đều tốt hết, nhưng Chúa nhìn vào sâu thẳm tấm lòng tôi và anh chị em. Chúa nhìn vào cái góc khuất ở trong sâu thẳm tấm lòng của chúng ta, những điều mà không ai có thể nhìn thấy. Chúa nhìn thấy. Chúng ta không thể che mắt được Chúa. Chúng ta không thể biện minh hay bao biện được. Rõ ràng chúng ta đã phạm tội, không phải một lần mà rất nhiều lần. Nhưng Chúa sẵn sàng tha thứ cho tôi và bà chị em. Không phải như vậy là chúng ta lạm dụng ân điển của Chúa để cứ tiếp tục sống trong tội lỗi. Nhưng chúng ta nhận biết điều đó để cảm ơn Chúa, vì không ai trong tôi và bà chị em xứng đáng với tiêu chuẩn của Chúa Trời. Nhưng chỉ bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa và Ngài xưng chúng ta là công chính. Vậy Chúa yêu cầu là gì? Các con không cần phải làm điều gì để đạt được điều gì công chính, vì ta ban cho rồi. Bây giờ các con chỉ sống đúng với điều gì công chính mà thôi. Nếu trong tâm trí của chúng ta có những tư tưởng của tội lỗi này, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa thương xót tha thứ và xin Chúa hãy hành động để loại bỏ những tư tưởng xấu ở trong tâm trí, trong tâm lòng. Không chỉ xin Chúa cất tội lỗi theo hình thức bên ngoài, nhưng xin Chúa hãy cất tất cả mọi tội lỗi từ trong tư tưởng, trong tâm lòng của chúng con. Chúa ơi, vì Ngài nói rằng phước cho người nào có lòng trong sạch thì nước thiên đàng thuộc về người. Giêsu nói nếu sự công chính của các con không lớn hơn sự công chính của những người dạy luật và người Do Thái, các con cũng không thể vào nước thiên đàng. Đó có nghĩa là nếu tấm lòng của các con không trong sạch, các con không thể làm. Chúa ơi, xin Ngài hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng con. Bất kể những tư tưởng, những tội lỗi nào giấu kín, sống sâu thẳm tấm lòng của chúng con. Cầu nguyện cho Thánh Linh của Chúa trong thời giờ này, Ngài khuấy động để chúng con nhìn thấy những xấu xa trong dục vọng, trong tư tưởng xác thịt. Ôi Chúa ơi, để chúng con khiêm nhường trước mặt Chúa, để chúng con ăn năn thế nào, chỉ được tha thứ tội cho chính mình con, cũng như ông bà chị em chúng con ở đây. Vì chúng con đã đều vi phạm luật pháp của Chúa. Tất cả chúng con không loại trừ người nào hết, chúng con đều và đã đang vi phạm luật pháp của Ngài. Chúng con không tốt lành giống như chúng con suy nghĩ.
Xin Chúa giúp cho con nhận thấy thực chất bản chất thật sự bản thân. Bây giờ này chúng con ăn năn với Chúa, xin Ngài tha thứ, Ngài giúp cho con chiến thắng tội lỗi từ trong tư tưởng, tâm lòng, trong dục vọng xác thịt. Chúa ơi, nếu ai nói cho chúng con vẫn còn ghét thì Ngài, xin Chúa đổ tình yêu thương lớn của Ngài cho chúng con, để chúng con có tình yêu của Chúa để tha thứ. Và Ngài dạy chúng con phải giải hòa ngay lập tức, không được để sự ghen ghét, sự cay đắng nó mọc rễ, nó nở sinh sôi nảy nở trong tâm linh của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa thương xót của Ngài, dùng quyền năng Đức Thánh Linh Ngài để Ngài sẽ dứt bỏ mọi cái dễ đắng ở trong tâm lòng của chúng con, để chúng con vâng lời Chúa và không chỉ thực hiện lời Chúa bằng hành động, nhưng cả bằng sâu thẳm từ tâm lòng và tư tưởng của chúng con muốn vâng lời Ngài. Xin Chúa giúp chúng con để ngoài Chúa chúng con không làm gì được, không bởi sức của chúng con, không bởi tính đạo đức của chúng con, nhưng bởi quyền năng Đức Thánh Linh Ngài, bởi quyền năng của lời của Ngài. Chúa giúp chúng con, chúng con làm đẹp bằng Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài đến và Ngài thăm viếng cuộc đời của bà anh chị em chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.